6. Trong phiên tòa hôm ấy, nhiều người con đã nghẹn ngào nhắc lại lời bố dặn trước lúc lâm chung: bố chết đi, chỉ mong các con luôn thuận hòa, đừng chia lìa nhau, đừng để gia đình lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé. Đoạn này nói lên đức ly tham đoàn kết khẩu hành. Đúng vậy, có lìa được tâm tham mới có sự đoàn kết. Lời di chúc của người cha trước khi chết đã nhắc nhở các con: bố chết đi, chỉ mong các con luôn thuận hòa, đừng chia lìa nhau, đừng để gia đình lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé. Nhưng làm sao được, khi của cải tài sản đã nằm gọn trong tay, lòng tham không dừng nghỉ tại đó, thì làm sao buông bỏ được? Buông bỏ không được, cho nên con kiện tụng cha mẹ kiện tụng lại con cái. Thật là một cảnh tan nát đau lòng. Trên đời này không có cái sống nào đau khổ bằng cái sống chia rẽ, cái sống thiếu đoàn kết. Ở đời người ta thích chia rẽ, nên hay nói xấu nhau, nói lời ly gián, nói lời thêu dệt, chuyện có nói không, chuyện không nói có, nhất là nói xấu, mạt sát người để chứng tỏ mình là người thanh cao. Nhưng khi nói xấu người khác, thì mình còn có thanh cao tốt đẹp nữa không? Chúng tôi nhớ lại lúc còn bé, bố chúng tôi có thuật lại một câu chuyện rất xúc động, nói về một người anh cả sống với các em bằng đức hy sinh ly tham. Nhờ đó, cả gia đình đoàn tụ thương yêu và đoàn kết nhau như nước với sữa. Cho nên đức ly tham rất tuyệt vời. Có một gia đình kia cha mẹ mất sớm, để lại cho ba anh em một gia tài giàu có nhất vùng. Từ khi cha mẹ chết, ba anh em đều chung sống trong một gia đình thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Cho đến khi người em thứ ba lấy vợ thì mới có sự phân chia tài sản làm ba phần bằng nhau. Trong tài sản của người cha để lại cho các con có một cây danh mộc cổ thụ hơn mấy trăm năm rất quý. Ba anh em đồng hẹn ngày để chặt cây ấy rồi chia làm ba phần bằng nhau. Đến ngày hẹn, cả ba anh em đều có mặt dưới cội cây. Lúc bấy giờ, người anh cả ôm cây mà khóc và nói với các em: nếu ba anh em chúng ta chặt cây này xuống chia ra làm ba phần, thì cây ấy chết mất. Những di tích của ông bà cha mẹ để lại cho chúng ta đâu còn nữa, phải không các em? Anh thà chịu nghèo đói, các em hãy chia phần ăn của anh ra làm hai cho hai em, còn anh sống sao cũng được, nhưng xin các em đừng chặt cây này. Vì chặt cây này cũng giống như ba anh em chúng ta vậy, cho nên anh nghĩ đến đây, anh thương các em lắm. Khi cha mẹ chết, chúng ta cùng nương tựa nhau mà sống. Đến bây giờ chúng ta chặt cây này chia ra, thì còn gì nữa các em? Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết, các em có hiểu điều này không? Khi người anh cả nói đến đây, hai người em chạy đến bên người anh cả ôm nhau mà khóc. Đấy là hành động đạo đức ly tham đoàn kết của ba anh em nhà này, quý vị có biết không? Còn gia đình bà Hợi thì hết cứu chữa rồi quý vị ạ, tan nát hết rồi. Kiện tụng nhau như trâu trắng trâu đen, đuổi mẹ ra ở chỗ khác thì còn gì hàn gắn được nữa. Nhưng nếu người mẹ và những anh em trong nhà này chỉ cần mọi người biết sống với đức ly tham, thì sự kiện tụng sẽ chấm dứt và tất cả mọi sự khổ đau không còn nữa. Sống an lạc, thanh thản và vô sự, không phải sung sướng lắm sao? Bởi người đời vô minh cứ tưởng tiền bạc, vật chất, của cải, tài sản, nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, vân vân là thường hằng, bất di bất dịch, là của mình, nên thường cố chấp không chịu buông xả, không chịu ly tham. Do đó mới tạo ra biết bao nhiêu là sự đau khổ cho mình, cho những người thân của mình và cho những người khác nữa, phải không quý vị? Tóm lại, muốn sống có đoàn kết thì phải biết dùng đức ly tham. Chỉ có đức ly tham mới có sự đoàn kết thật sự, còn tâm tham thì không bao giờ có đoàn kết. Chính lòng tham của con người mà trên thế gian tràn đầy sự khổ đau. Chính lòng tham của con người mà sự sống không đoàn kết, thiếu lòng chân thật. Học đức ly tham là học đoàn kết. Muốn có đoàn kết thì phải có đức ly tham. Cho nên đức ly tham rất cần thiết cho sự đoàn kết. Cuộc sống của con người rất cần có sự đoàn kết. Có đoàn kết mới có sức mạnh vĩ đại. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Quý vị có biết không? Trong lớp học giới đức ly tham, chúng ta là những tu sinh và giảng viên, phải cố gắng xả ngã của mình. Còn chấp ngã nên thường xảy ra có những ý kiến này, ý kiến nọ. Những ý kiến ấy trái ngược nhau, khiến cho lớp học thiếu đoàn kết, thiếu đức hiếu sinh. Đức hiếu sinh không có thì đức ly tham cũng không có. Đức ly tham không có thì đức đoàn kết không có. Và như vậy lớp học đạo đức càng trở nên thiếu đạo đức. Và như vậy người ở ngoài nhìn vào sẽ cười chê. Cho nên học đạo đức mà không sống đạo đức thì rất xấu hổ.
7. Bà Hợi cùng một vài người con phải ôm tập hồ sơ đi kêu cứu nhiều nơi, khiếu nại ông Hà. Tập thể bà con khu phố ở phường Tân Thuận Tây, quận 7 đã gửi đơn lên Tòa án Nhân dân quận 7, đồng kính xin tòa án xét xử đem lại sự công bằng cho bà Hợi, vì ông Hà đã lợi dụng sự dễ dãi của mẹ mình để chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng ông Hà đã thắng kiện vì có đầy đủ giấy tờ trong tay. Đoạn này nói lên thiếu đức ly tham thân hành. Ôm hồ sơ đi thưa kiện với nhau là một điều vô minh hết sức, là một điều làm mang tai tiếng gia đình. Mẹ đi kiện thưa con thật là đau lòng. Nếu con mình nó tham tiền của vật chất, nhà cửa ruộng vườn đất đai thì cứ để cho nó hưởng đi, có gì mà phải thưa kiện. Con nó ăn chứ đâu phải ai vào đó ăn sao? Còn mình hãy ôm giữ trọn đức ly tham thì có sung sướng hơn không? Có đâu phải khổ đau, phải chịu cực nhọc đi từ chỗ này đến chỗ khác thư kiện, người ta còn chê cười, phải không quý vị? Con mình nó ăn thì cũng như mấy đứa con kia, anh mình hay em mình, chứ có ai xa lạ đâu. Cùng anh em trong một nhà, nó không nuôi mẹ thì các anh em khác nuôi mẹ. Bà đã 75 tuổi rồi, sống còn bao lâu nữa? Không phải vì của cải tài sản mà để mẹ khổ đau như vậy sao? Thật là điên khùng, thật là ngu si. Bà đã già rồi, còn lại những ngày quá ít. Phải sống như thế nào cho tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự? Chứ ôm chi của cải tài sản làm cho thêm đau khổ, cho thêm phiền lụy. Chết rồi cũng không mang theo đồng lớn đồng nhỏ nào được cả. Chúng ta hãy nghe Hòa Thượng Minh Châu nói: người đời cứ tưởng của cải tài sản đất đai ruộng vườn vân vân sẽ giúp nhiều cho mình trong cơn hoạn nạn, không hiểu của cải tài sản đất đai ruộng vườn ấy rất mỏng manh, tan biến vô thường, nhiều khi trở lại làm hại người chủ. Cũng vì vậy mà ngài A Nan đã so sánh của cải tài sản như con rắn độc hại người. Đức Phật dạy chúng ta rằng của cải tài sản đất đai ruộng vườn là các pháp vô thường, nếu ai bám theo nó sẽ phải chịu nhiều khổ đau. Chỉ có của cải tài sản đất đai ruộng vườn đem bố thí làm điều thiện giúp người bất hạnh, đó là tiến dần trên con đường giải thoát tự tại và đưa đến chứng quả niết bàn an lạc. Đúng vậy, tiền bạc, tài sản của cải, nhà cửa, đất đai, vật chất, nó không thể bảo đảm cho đời sống của chúng ta được bình an mà còn tạo biết bao nhiêu sự phiền phức đau khổ. Cho nên trên đời này chỉ có sống làm những điều thiện, tích lũy những điều thiện, tức là sống có đạo đức, biết thương mình, thương người và thương tất cả các loài chúng sinh. Nhất là luôn luôn phải sống với đức ly tham. Vì có đức ly tham thì tâm tham, sân, si, mạn, nghi không tấn công chúng ta được. Người tu hành phải ghi khắc nhớ những điều này. Ở đâu có đức ly tham là ở đó có an vui, hạnh phúc và giải thoát. Người mẹ và các người con không biết ly tham nên phải làm đơn đi thưa kiện từ chỗ này đến chỗ kia, phải chịu vất vả khổ sở vô cùng. Đâu phải đi thưa kiện không tốn tiền bạc sao? Người xưa nói: thất kiện như nấm xương khô, được kiện như mồ ma chết. Cả hai bên thưa kiện nhau đều không có lợi ích, chỉ đem đến sự hao tốn và mọi khổ đau cho cả hai mà thôi. Còn cái lợi là ở người khác. Biết rõ lợi hại của sự kiện tụng nhau như vậy nên chúng ta càng tránh xa càng tốt. Vì kiện tụng không đem lại lợi ích cho chúng ta mà lại càng làm cho chúng ta đau khổ nhiều hơn. Vì thế chúng ta cần phải hiểu biết cho rõ ràng, chỉ có buông xả vật chất, tài sản, của cải, vàng bạc, nhà cửa, vân vân, thì chúng ta sẽ có được sự bình an và hạnh phúc. Nhờ vậy trong cuộc sống lúc nào cũng an vui chân thật, buông xả được tâm tham là nhờ chúng ta khéo léo biết dùng đức ly tham. Nhờ đức ly tham chúng ta mới từ bỏ lấy của không cho, mới từ bỏ không còn tham muốn những vật chất và danh lợi trên đời nữa. Cho nên người nào biết dùng đức ly tham để sống là người đó có trí tuệ. Người có trí tuệ là người khôn ngoan, là người có hạnh phúc nhất trần gian. Còn ngược lại, sống không đức ly tham thì không bao giờ có sự an vui hạnh phúc chân thật. Người sống không có đức ly tham thì làm sao tránh khỏi lòng tham đắm vật chất, lòng tham đắm danh lợi hơn thua. Và vì vậy sự đi thưa kiện tụng là điều xảy ra chắc chắn. Đó là những điều không thể nào tránh khỏi. Những người đi thưa kiện tụng là phải đem tiền bạc mướn luật sư hoặc hối lộ cho những người có quyền thế. Những người đi thưa kiện thì tâm không bao giờ khỏi lo lắng buồn phiền, không biết mình được kiện hay thất kiện, sống trong lo âu phập phồng lúc nào cũng không yên, sợ tiền mất mà thất kiện, do tâm tham mà đời sống không thanh thản, an lạc và hạnh phúc. Cho nên người nào biết dùng đức ly tham để sống là người có trí tuệ, có tâm hồn cao thượng, biết buông xả vật chất, biết bố thí cho người nghèo, người bất hạnh, biết thương mình, thương người và thương tất cả. Đó là người sống với đức ly tham.
8. Nhiều năm nay, bà Hợi sống dở chết dở vì nỗi đau mà ông Hà gây ra. Hôm tòa mở phiên xét xử, bà Hợi đã xin phép được vắng mặt vì chịu làm sao nổi cú sốc đó. Đến tòa chắc tôi chết mất. Đoạn này nói lên thiếu đạo đức ly tham ý hành. Do thiếu đạo đức ly tham mà bà Hợi nhiều năm nay sống dở chết dở vì nỗi đau do ông Hà, đứa con trai của bà, gây ra. Hôm tòa mở phiên xét xử, bà Hợi đã xin phép được vắng mặt vì chịu làm sao nổi cú sốc đó. Đến tòa chắc tôi chết mất. Nếu người biết giữ gìn đức ly tham thì đâu phải khổ như bà Hợi. Thật là tội nghiệp cho bà. Cuộc đời không biết Phật Pháp là một thiệt thòi rất lớn. Biết Phật Pháp mà không được học đạo đức ly tham thì cũng vô ích, như trường hợp bà Hợi và các con của bà. Cuộc đời không gặp chánh pháp của Phật nên tâm tham không diệt trừ, thì phải chia rẽ và chịu khổ đau như gia đình bà Hợi. Gia đình bà Hợi chỉ là một gia đình, và chắc chắn còn biết bao gia đình khác nữa trên thế gian này chưa biết đức ly tham, chưa học đạo đức nhân bản nhân quả của Phật giáo. Không được học chánh pháp của Phật, không được rèn luyện nhân cách đức hạnh ly tham, thì không sao tránh khỏi những điều tranh chấp hơn thua từ lời ăn tiếng nói, từ của cải tài sản vân vân. Vì thế cuộc đời phải chịu nhiều đau khổ. Chịu nhiều đau khổ chỉ vì mọi người không thấy, không biết các pháp thế gian là vô thường, là khổ, là vô ngã. Trên đời này không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta, nên thường chấp các pháp có như thật. Từ đó tâm tham đắm dính mắc phát sinh ra mạnh mẽ. Con người hiện nay sống không có đức ly tham vì họ không biết, không hiểu đức ly tham. Do không biết, không hiểu nên lòng tham đắm, cố chấp, dính mắc vật chất quá nặng nề. Chính vì vậy họ phải chịu nhiều đau khổ. Chúng ta là những người may mắn gặp được chánh pháp của Phật và được học đức hạnh ly tham. Vì thế không một ác pháp nào dám bén mảng đến chúng ta được. Nhờ sống với đức ly tham, tâm chúng ta được bảo vệ bình an yên ổn, luôn luôn sống với tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Người sống có đức ly tham là người sống toàn thiện, bởi vì tâm tham không có thì tâm sân cũng không có. Tâm sân không có thì tâm si không có. Tâm si không có thì tâm mạng không có. Tâm mạng không có thì tâm nghi không có. Bởi vậy, điều quan trọng là làm sao lúc nào chúng ta cũng sống có tâm ly tham. Muốn được vậy thì phải tác ý mỗi khi có niệm tham, có các ác pháp tấn công từ mọi phía. Nhờ đó chúng ta đem lại sự bình an cho mình, cho người. con người chỉ vì vô minh, ngu si và mê muội lầm chấp của cải tiền bạc, kho tàng châu báu là đem lại sự an vui hạnh phúc. Nhưng điều ấy không bao giờ có. Trên đời này muốn có sự an vui hạnh phúc thì chỉ có đức hiếu sinh, đức ly tham, đức bố thí ly tham vân vân. Với những đức hạnh này thì của cải, tài sản, kho báu sẽ mang đến cho con người bằng sự bình an và hạnh phúc chân thật. Của cải, tài sản, kho báu đó do người có đức ly tham biết làm việc từ thiện thì không thể chuyển giao cho người bất thiện, không thể bị giặc cướp, bị trộm cắp đoạt, bị vua chúa tước đoạt xung công, vân vân, và không thể có một người nào lấy được. Hỡi những người tu học theo Phật giáo, hỡi những tu sinh trong các lớp học đạo đức ngũ giới, hãy sống với những đạo đức đó. Đó chính là của cải, tài sản, kho báu luôn luôn đem theo bên mình mà không sợ mất mát. Với của cải, tài sản, kho báu ấy, nó đem lại mọi sự an lạc cho loài người, đem lại sự bình an cho trái đất này. Với của cải, tài sản, kho báu ấy, mọi người có ước nguyện điều gì thì đều được thành tựu viên mãn. Với của cải, tài sản, kho báu ấy, mọi người ước nguyện có gương mặt đẹp, có giọng nói êm dịu, có sắc đẹp duyên dáng, tráng lệ và hoa mỹ, có những hành động nhẹ nhàng êm dịu, đều thành tựu thực hiện một cách dễ dàng. Những uy quyền và thế lực, sự sung sướng được ngự trị trên hành tinh này, một địa vị cao sang mà ai cũng mong muốn, ao ước, cho đến những thầm mong muốn, ước ao mình trở thành những người hiền đức, những bậc thánh, tiên, Phật, những bậc A-la-hán tâm vô lậu hoàn toàn, đều nhờ kho báu ấy giúp đỡ cho thành tựu. Sự giàu sang ở trên đời và mọi hạnh phúc trong cuộc đời này và sự chứng quả niết bàn đều nhờ vào kho báu toàn thiện này giúp cho thành tựu. Những ai có được thiện hữu tri thức và nhờ sống với những đức hạnh này thì có được trí tuệ giải thoát và tự tại. Mọi kết quả trên đời này đều do nhờ kho báu đạo đức ấy giúp cho thành tựu.
9. Tòa tuyên xử bà Hợi được chia 1/11 trong số tài sản của ông Hà đang nắm giữ. Nhưng 8 tháng đã trôi qua, bà Hợi vẫn chưa nhận được số tiền mà ông Hà và bà Vân phải thanh toán. Bà Hợi đã 2 lần gửi đơn yêu cầu thi hành án, nhưng tất cả chỉ rơi vào im lặng. Bà Hợi đã làm đơn khởi kiện vụ tranh chấp tài sản giữa bà và ông Hà lên tòa án quận 7. Trong quá trình thụ lý vụ án hơn 1 năm, ông Hà vẫn được cấp chủ quyền nhà khi ngôi nhà đang thuộc diện tranh chấp. Đoạn này nói lên thiếu đạo đức ly tham thân hành. Người ở thế gian lòng tham không đáy, mẹ cũng tham, con cũng tham, cả mẹ lẫn con đều tham, nên trong bài này đã xác định rất rõ ràng. Người mẹ chết lên chết xuống cũng vì tiền bạc của cải vân vân, người con không trả cho mẹ cũng vì tiền bạc, thật là tình nghĩa mẹ con đâu còn nữa, đã hết rồi. Trên thế gian này anh em, chị em cùng sống chung trong một nhà, cùng một cha một mẹ sinh ra, lại vì miếng ăn, tiền bạc, của cải, tài sản đi thưa kiện nhau, thật là xấu hổ vô cùng. Lại còn chém giết nhau không một chút lòng yêu thương. Cái tệ hại và xấu xa nhất là cha mẹ đi kiện con cái đi kiện cha mẹ, thật là đau xót vô cùng. Trong cuộc đời này, người ta chỉ biết có của cải, tài sản, đất đai, ruộng vườn, chứ người ta đâu biết rằng có một thứ quý giá hơn gấp 100.000 lần, đó là đạo đức hiếu sinh, đạo đức ly tham. Ở đâu có đạo đức hiếu sinh, đạo đức ly tham là ở đó có sự an vui hạnh phúc, có sự bình an yên ổn, có tình yêu thương thấm đượm tình người. Của cải, tài sản, nhà cửa, tiền bạc, châu báu vân vân đều vô thường. Nay nó đến với người này, mai nó đến với người khác, thường di dịch thay đổi. Còn đạo đức thì thường hằng luôn, mãi bất di bất dịch. Nếu đạo đức sống với con người như hình với bóng thì thế gian này là thiên đàng cực lạc. Đạo đức ly tham đi đến đâu thì lòng thương yêu của mọi người đến đó. Người có đức ly tham là người có đức hiếu sinh. Đức ly tham đến đâu thì đức hiếu sinh đi đến đấy. Đức ly tham làm thanh tịnh đức hiếu sinh, đức hiếu sinh làm thanh tịnh đức ly tham. Đức ly tham ở đâu thì đức hiếu sinh ở đó, đức hiếu sinh ở đâu thì Đức Ly Tham ở đó. Đức Hiếu Sinh như thân, còn Đức Ly Tham như tâm. Vì thế, thân tâm không thể lìa nhau một phút giây nào cả. Hôm nay chúng ta học thêm Đức Ly Tham để hiểu biết thêm sự gắn bó từ đức hạnh này sẽ gắn liền với đức hạnh khác. Có đức hạnh này thì sẽ có đức hạnh khác. Cho nên người tu tập rèn luyện nhân cách đạo đức không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả muôn loài chúng sinh, thì chỉ cần sống đúng với một đức hạnh thì sẽ sống với tất cả đức hạnh khác. Để mở rộng tầm hiểu biết của con người, vì thế chúng ta cần phải học tu tập nhiều đức hạnh. Nhưng kỳ thực chúng ta chỉ cố gắng sống cho trọn vẹn một đức hạnh nào đó trong năm đức hạnh cho thật lòng, thì chúng ta đã sống với tất cả đức hạnh khác. Tóm lại, Đức Ly Tham sẽ giúp chúng ta thoát khổ hoàn toàn. Đức Ly Tham tức là Đức Ly Dục Ly Ác Pháp. Đức Ly Dục Ly Ác Pháp tức là Đức Chánh Định. Đức Chánh Định gồm có đầy đủ Tứ Thần Túc, Tam Minh và Lục Thông. Cho nên khởi đầu bằng Đức Ly Tham, nhưng cuối cùng chứng quả A-La-Hán có đầy đủ Tam Minh Lục Thông. Như vậy, con đường tu theo Phật giáo đến đây đã hoàn tất.
10. Ngày ngày bà Hợi vẫn ngồi thẫn thờ trong ngôi nhà của người anh cả. Nỗi đau âm ỉ giằn xé tâm can, bà lại khóc, lại nhập viện. Bà Hợi biết rằng ông Hà không chịu thi hành án, chỉ vì nó đợi tôi chết để số tiền đó nó không phải hoàn trả lại cho tôi. Chẳng lẽ các cơ quan chức năng và tòa án các cấp có thể làm ngơ với nỗi đau của bà Hợi? Đoạn này nói lên thiếu đức ly tham ý hành. Thật là tội nghiệp cho bà Hợi. Chỉ có một số tiền bạc nhỏ mọn như vậy mà bà thẫn thờ. Nỗi đau âm ỉ giằn xé tâm can, bà lại khóc, lại nhập viện. Thật là vô minh và còn ngu si không chỗ nói. Một phút giây sống thanh thản, an lạc và vô sự là một phút giây giá trị tuyệt vời. Dù ai đem cả vàng bạc, của cải, châu báu, ngọc ngà chất như núi, chúng ta cũng chẳng thèm nổi. Huống là một số tiền cỏn con như vậy mà lại để cho thân tâm mình khổ đau sao? Đọc đến đoạn này, ai cũng biết bà Hợi 75 tuổi. Bà còn sống được bao lâu nữa mà còn chấp vào tiền bạc để làm gì? Để khiến cho mình mau chết mà còn chết trong đau khổ, thật là điên dại. Nếu số tiền đó Hà không ăn thì đứa con khác cũng ăn, chứ bà còn ăn được những gì nữa đâu mà phải sầu khổ đến như vậy. Cho nên làm người ở đời không học đạo đức ly tham nên không hiểu biết, cứ ôm chặt lòng tham, khư khư không chịu rời bỏ nó. Vì thế phải chịu nhiều sự khổ đau vô cùng vô tận, từ ngày này sang ngày khác, từ kiếp này sang kiếp khác. Hỡi các tu sinh, chúng ta hôm nay có đủ duyên theo tu học lớp đạo đức ly tham của ngũ giới. Vậy chúng ta hãy đem hết sức ra tu học và áp dụng vào đời sống hàng ngày, để tâm chúng ta không còn một chút nào tham, sân, si, mạn nghi, thì chúng ta mới bình an. Thấy gương hạnh xấu không ly tham của bà Hợi khổ đau, mà suy nghĩ lại tâm mình. Chúng ta có buông xả của cải, tài sản, tiền bạc, vật chất hết chưa? Ở đây, quý vị đừng hiểu một cách đơn giản, mà phải hiểu cho kỹ. Có người hiện nay đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không nhà cửa, không gia đình, mà của cải tài sản còn chưa bỏ. Của cải tài sản tiền bạc vật chất còn chưa bỏ, thì quý vị đi tu để làm gì? Con người bảo buông bỏ dễ lắm, có gì khó đâu. Nhưng không phải vậy quý vị ạ. Nói buông bỏ mà không có phương pháp thì làm sao buông bỏ được? Lòng tham lam nó đã thấm vào xương tủy của quý vị, cho nên muốn buông bỏ thì phải học đức ly tham. Có học đức ly tham thì chúng ta mới biết cách buông bỏ từng tâm niệm tham, sân, si, mạn, nghi của mình. Đức ly tham và tri kiến hiểu biết các pháp vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Và cùng với pháp như lý tác ý hợp lại thì mới có phương pháp xả tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Chừng đó mới thấy xả tâm dễ dàng. Có khi nào quý vị ngồi lắng nghe từng tâm niệm của mình hay không? Có lắng nghe thì quý vị mới thấy từng tâm niệm của quý vị luôn luôn chứa đầy lòng tham lam, đang triền miên tận tâm can quý vị ạ. Khi tỉnh giác từng niệm tham thì lần lượt chúng ta sẽ loại trừ, từ bỏ. Nhờ đó mới hoàn toàn xa lìa tâm tham, sân, si, vân vân. Tóm lại, đức ly tham có thì lòng tham không có, còn lòng tham có là đức ly tham không có. Hai trạng thái này như mặt trời và mặt trăng, như ngày và đêm. Hễ cái này có thì cái kia không, cái kia không thì cái này có. Hễ có đức ly tham thì có tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Còn đức ly tham không có thì tâm đau khổ phiền não đến quấy rầy. Cho nên sống với đức ly tham thì cuộc đời mới tràn đầy sự an vui hạnh phúc. Sống với đức ly tham thì mới mang lại sự bình an cho mình, cho người và cho tất cả muôn loài.
Bài học thứ ba: rèn nhân cách đạo đức ly tham, ý hành, khẩu hành, thân hành. Thiên thần của tôi.
Buổi trưa mùa hè năm đó, tôi đang chơi trong sân nhà, bỗng nghe tiếng xích sắt kêu sủng soảng sau lưng. Tôi quay đầu lại nhìn và không thể nào rời mắt khỏi cảnh tượng kỳ lạ ấy. Hai hàng người mặc đồng phục kẻ sọc xanh sọc trắng rộng thùng thình đang đi trên đường. Gương mặt của họ đầy bụi bặm lẫn mồ hôi. Nhìn mọi người rất mệt mỏi, đã vậy chân cũng bị buộc với nhau bằng sợi xích sắt đen to tướng và kéo theo những hòn bi sắt trông rất nặng nề. Canh giữ họ là hai người lính cầm súng sẵn sàng trên tay. Tôi chỉ biết đứng ngay người, nhìn đoàn người tù tội nghiệp ấy lê bước đến dưới bóng râm của tàn cây duy nhất bên đường. Bỗng một người lính tiến về phía tôi. Đi ngang qua tôi, anh khẽ gật đầu chào, rồi thẳng tới gõ cửa nhà tôi. Mẹ tôi xuất hiện. Tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng anh lính xin phép mẹ tôi lấy nước ở vòi nước trước sân cho đoàn người tù uống. Mẹ tôi đồng ý, nhưng tôi thấy vẻ mặt của mẹ tôi khá lo lắng và gọi tôi vào nhà. Đứng sau cửa sổ, tôi dán mắt nhìn những người tù lê bước tới chỗ vòi nước. Trong cái nắng như thiêu như đốt, họ xếp thành một hàng dài, chờ người đứng trước uống xong rồi mới được nhích lên đến chỗ vòi nước, hứng đầy nước vào một cái ca nhỏ, rồi hấp tấp uống cạn trong sự giám sát của hai người lính. Lần lượt từng người như thế nên một lúc lâu sau, đoàn người tù cùng hai anh lính mới trở lại núp dưới bóng râm hiếm hoi của tàn cây bên kia đường. Tôi nghe tiếng mẹ gọi tôi trong bếp. Tôi chạy đến và thấy mẹ mở tủ lạnh, lấy ra hết các hộp cá mòi, bơ, bánh mì, vốn là bữa ăn tối của gia đình tôi, cùng hai bình nước chanh đã pha xong. Mẹ tôi nhanh nhẹn sắp các thức ăn ấy vào một cái khay lớn. Mẹ đưa cho tôi một bình, bảo cầm lấy rồi đi theo mẹ. Còn mẹ một tay cầm khay, một tay cầm chiếc bình còn lại đi ra cửa. Hai mẹ con tôi tiến tới chỗ hai người lính và mẹ tôi nói: "Nhà tôi có sẵn một chút thức ăn cho bữa trưa. Anh cho phép chúng tôi được san sẻ với hai anh và những người này nữa nhé." Hai người lính nhìn sững mẹ con tôi trong giây lát, rồi gật đầu cảm ơn. Mẹ chia thức ăn cho hai người lính xong và đi đến chỗ tù nhân. Mẹ rót cho họ những cốc nước chanh thật đầy và đưa từng miếng bánh đến tận tay của mỗi người. Không khí rất lặng lẽ, trừ vài tiếng cảm ơn rất khẽ khàng và tiếng xích da vào nhau kêu lẻn sẻn. Chẳng bao lâu, hai mẹ con tôi đi tới người tù nhân cuối cùng. Ánh mắt của mẹ dịu dàng nhìn người đó và mỉm cười. Người cuối cùng rất cao to, có làn da đen sậm và trông rất bẩn do mồ hôi cát bụi bám vào. Đưa tay nhận miếng bánh của mẹ tôi, gương mặt của ông giãn ra, đôi môi nở nụ cười biết ơn. Ông ta nói: "Thưa bà, trong cuộc đời của tôi tự hỏi không biết bao giờ tôi mới gặp được thiên thần. Cho đến buổi trưa hôm nay, tôi biết mình đã có diễm phúc đó. Xin cảm ơn bà." Một lần nữa mẹ tôi mỉm cười với người tù đó và nhẹ nhàng đáp: "Rất hoan nghênh các anh ghé đến xóm nhỏ của chúng tôi, cầu mong mọi người luôn được bình an." Sau khi chia hết chỗ thức ăn, hai mẹ con tôi trở về nhà với chiếc khay và bình nước chanh trống rỗng. Sau đó, những người tù lại lên đường. Từ đó đến nay tôi không hề gặp lại họ, nhưng tôi vẫn còn nhớ lại lời mẹ giải thích vào ngày hôm ấy rằng: trong cuộc sống, chúng ta nên luôn chia sẻ và giúp đỡ người khác, vì như thế là chúng ta đã đem lại niềm vui cho chính cuộc sống của mình. Mẹ tôi kết thúc câu chuyện bằng nụ cười dịu dàng, rồi đi làm việc nhà như mọi ngày. Tôi không nhớ tối hôm đó mình ăn những gì, nhưng chỉ biết đã có một thiên thần dọn bữa cho gia đình tôi. Hạt giống tâm hồn mãi mãi là yêu thương, trang 83, Bích Thủy, theo Entertainment Angel. Những câu hỏi. 1. Buổi trưa mùa hè năm đó, tôi đang chơi trong sân nhà, bỗng nghe tiếng xích sắt kêu sủng soảng sau lưng. Tôi ngoái đầu lại nhìn và không thể nào rời mắt khỏi cảnh tượng kỳ lạ ấy. Hai hàng người mặc đồng phục kẻ sọc xanh trắng rộng thùng thình đang đi trên đường. Gương mặt của họ đầy bụi bặm lẫn mồ hôi. Nhìn mọi người rất mệt mỏi, đã vậy chân còn bị buộc với nhau bằng sợi xích sắt đen to lớn và kéo theo những hòn bi sắt trông rất nặng nề. Canh giữ họ là hai người lính cầm súng sẵn sàng trên tay. Đoạn này dạy đạo đức gì? 2. Đứng sau cửa sổ, tôi dán mắt nhìn những người tù lê bước tới chỗ dòi nước. Trong cái nắng như thiêu như đốt, họ xếp thành một hàng dài, chờ người đứng trước uống xong rồi mới được nhích lên đến chỗ dòi nước, hứng đầy nước vào một cái ca nhỏ, rồi hấp tấp uống cạn trong sự giám sát của hai người lính. Lần lượt từng người như thế, nên một lúc lâu sau, đoàn người tù cùng hai anh lính mới trở lại núp dưới bóng râm hiếm hoi của tàn cây bên kia đường. Câu này dạy đạo đức gì? 3. Đứng sau cửa sổ, tôi dán mắt nhìn những người tù lê bước chân tới chỗ dòi nước. Trong cái nắng như thiêu như đốt, họ xếp thành một hàng dài, chờ người đứng trước uống xong rồi mới được nhích lên đến chỗ dòi nước, hứng đầy nước vào một cái ca nhỏ, rồi hấp tấp uống cạn trong sự giám sát của hai người lính. Lần lượt từng người như thế, nên một lúc lâu sau, đoàn người tù cùng hai anh lính mới trở lại núp dưới bóng râm hiếm hoi của tàn cây bên kia đường. Câu này dạy đạo đức gì? 4. Tôi nghe tiếng mẹ tôi gọi tôi trong bếp. Tôi chạy đến và thấy mẹ mở tủ lạnh, lấy ra hết các hộp cá mòi, bơ, bánh mì, vốn là bữa ăn tối của gia đình tôi, cùng hai bình nước chanh đã pha xong. Mẹ nhanh nhẹn sắp các thức ăn ấy vào một cái khay lớn. Mẹ đưa cho tôi một bình, bảo cầm lấy rồi đi theo mẹ. Còn mẹ một tay cầm khay, một tay cầm chiếc bình còn lại đi ra cửa. Câu này dạy đạo đức gì? 5. Hai mẹ con tôi tiến đến chỗ hai người lính và mẹ tôi nói: nhà tôi có sẵn một chút thức ăn cho bữa trưa, anh cho phép chúng tôi được san sẻ với hai anh và những người này nữa nhé. Câu này dạy đạo đức gì? 6. Hai người lính nhìn sững mẹ con tôi trong giây lát, rồi gật đầu cảm ơn. Mẹ chia thức ăn cho hai người lính xong và đi đến chỗ tù nhân. Mẹ rót cho họ những cốc nước chanh thật đầy và đưa từng miếng bánh mì đến tận tay của mỗi người. Câu này dạy đạo đức gì? 7. Không khí rất lặng lẽ, trừ vài tiếng cảm ơn rất khẽ khàng và tiếng xích da vào nhau kêu lẻn xẻn. Chẳng bao lâu, hai mẹ con tôi đi tới người tù nhân cuối cùng. Ánh mắt của mẹ dịu dàng nhìn người đó và mỉm cười. Người cuối cùng rất cao to, có làn da đen sậm và trông rất bẩn do mồ hôi cát bụi bám vào. Đưa tay nhận miếng bánh của mẹ tôi, gương mặt ông giãn ra, đôi môi nở nụ cười biết ơn. Ông ta nói: thưa bà, trong cuộc đời của tôi tự hỏi không biết bao giờ tôi mới gặp được thiên thần. Cho đến buổi trưa hôm nay, tôi biết mình đã có diễm phúc đó. Xin cảm ơn bà. Câu này dạy đạo đức gì? 8. Một lần nữa mẹ tôi mỉm cười với người tù đó và nhẹ nhàng đáp: rất hoan nghênh các anh ghé đến xóm nhỏ của chúng tôi. Cầu mong mọi người luôn được bình an. Sau khi chia hết chỗ thức ăn, hai mẹ con tôi trở về nhà với chiếc khay và bình nước chanh trống rỗng. Câu này dạy đạo đức gì? 9. Sau đó, những người tù lại lên đường. Từ đó đến nay tôi không hề gặp lại họ, nhưng tôi vẫn còn nhớ lời mẹ giải thích vào ngày hôm ấy rằng, trong cuộc sống, chúng ta nên luôn chia sẻ và giúp đỡ người khác, vì như thế là chúng ta đã đem lại niềm vui cho chính cuộc sống của mình. Câu này dạy đạo đức gì? 10. Mẹ tôi kết thúc câu chuyện bằng nụ cười dịu dàng, rồi đi làm việc nhà như mọi ngày. Tôi không nhớ tối hôm đó mình ăn những gì, nhưng chỉ biết đã có một thiên thần dọn bữa cho gia đình tôi. Câu này dạy đạo đức gì? Trả lời những câu hỏi.
1. Buổi trưa mùa hè năm đó, tôi đang chơi trong sân nhà, bỗng nghe tiếng xích sắt kêu sủng soảng sau lưng. Tôi ngấy đầu lại nhìn thì không thể nào rời mắt khỏi cảnh tượng kỳ lạ ấy. Hai hàng người mặc đồng phục kẻ sọc xanh trắng, rộng thùng thình, đang đi trên đường. Gương mặt của họ đầy bụi bặm lẫn mồ hôi. Nhìn mỗi người rất mệt mỏi, đã vậy chân còn bị buộc với nhau bằng sợi xích sắt đen to tướng và kéo theo những hòn bi sắt trông rất nặng nề. Canh giữ họ là hai người lính cầm súng sẵn sàng trên tay. Đoạn này dạy đạo đức gì? Trước khi trả lời câu hỏi này, học viên phải đọc cho kỹ và lưu ý những từ xích sắt kêu sủng soảng, gương mặt của họ đầy bụi bặm lẫn mồ hôi, mọi người rất mệt mỏi, đã vậy chân còn bị buộc với nhau bằng sợi xích sắt đen to tướng và kéo theo những hòn bi sắt trông rất nặng nề. Khi đọc những từ này, chúng ta biết đây là những người còn thọ quả khổ của tù tội. Quả khổ tù tội là do những hành động cướp giật trộm cắp của người khác hoặc giết người được cảnh sát, công an bắt giam giữ. Như vậy chúng ta biết đây là nhân quả nghiệp báo thân hành của những người tù này đã tạo ra. Do đó câu này phải trả lời. Đoạn này dạy thiếu đạo đức ly tham thân hành. Những người tham lam trộm cắp cướp giật của cải tiền bạc của người khác là những người xấu ác, là những con người mặc người mà lòng thú vật, nên chỉ biết cướp giật của cải tài sản của người khác để ăn, để phục vụ vui chơi cá nhân của mình, là những người không đáng sống trong xã hội loài người. Khi xã hội loài người bất cứ một nước nào trên thế giới, nếu thấy có xuất hiện những hạng người tham lam, trộm cắp, cướp giật, móc túi, tiêu cực, ăn lo hối lộ, thì nên xem xét lại những sự kiện sau đây. Thứ nhất là nên xem xét lại vua quan sống có đúng tiêu chuẩn đạo đức nhân bản, nhân quả hay không. Thứ hai là xem xét về vấn đề giáo dục đào tạo có lấy môn đạo đức nhân bản, nhân quả làm cơ sở xây dựng con người không. Thứ ba là xem xét sự phát triển kinh tế, khoa học, kỹ nghệ phục vụ đời sống con người có đúng tiêu chuẩn đạo đức nhân bản, nhân quả hay không. Thứ tư là xem xét sự phát triển thương mại có đúng tiêu chuẩn đạo đức nhân bản, nhân quả hay không. Nếu bốn điều xem xét trên đây mà được đem ra áp dụng giáo dục đào tạo đầy đủ cho nhân dân, thì trong đất nước ấy sẽ không có người tham lam, trộm cắp, cướp giật, giết người nữa. Một đất nước không có tù nhân là một đất nước không có người tham lam, trộm cắp, cướp giật, móc túi, giết người, vân vân. Một đất nước mà mọi người dân đều biết sống với đức ly tham, thì đất nước ấy nhà ngủ không đóng cửa, của rơi ngoài đường không ai lượm. Bởi vậy, sự giáo dục đào tạo đức ly tham là điều cần thiết cho tất cả các nước trên hành tinh này. Mỗi con người sinh ra đều phải được giáo dục đức ly tham cho thấm nhuần, cho thuần thục, thì thế giới không có chiến tranh, mỗi đất nước đều có trật tự, an ninh, phồn vinh, thịnh trị. Mỗi gia đình người người đều chia sẻ ngọt bùi cay đắng, họ đều ban tình thương chan hòa cho nhau, cho mỗi cá nhân, thì tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự, sống với một niềm vui bất tận.
2. Tôi chỉ biết đứng ngây người, nhìn đoàn người tù tội nghiệp ấy lê bước đến dưới bóng râm của tàn cây duy nhất bên đường. Bỗng một người lính tiến về phía tôi. Đi ngang qua tôi, anh khẽ gật đầu chào, rồi thẳng tới gõ cửa nhà tôi. Mẹ tôi xuất hiện, tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng anh lính xin phép mẹ tôi được lấy nước ở vòi nước trước sân cho đoàn người tù uống. Mẹ tôi đồng ý, nhưng tôi thấy vẻ mặt của mẹ tôi khá lo lắng và gọi tôi vào nhà. Câu này dạy đức hiếu sinh bố thí thân hành. Hai người lính này làm nhiệm vụ đưa tù về trại, nhưng họ đều là những người sống có tình thương yêu, vì thấy những người tù khát nước nên họ đi xin nước cho những người tù tội này đỡ khát. Một hành động hiếu sinh thật đáng khen. Tuy những người này có tội, nhưng họ vẫn là con người, thì chúng ta phải đối xử với họ như những người khác. Vì thế đối với họ phải có một tình thương yêu rộng lớn vô bờ bến, để khiến cho họ biết được là không ai ghét bỏ họ, đang đối xử với họ một tình thương yêu chân thật từ trong trái tim.
3. Đứng sau cửa sổ, tôi dán mắt nhìn những người tù lê bước tới chỗ dội nước. Trong cái nắng như thiêu như đốt, họ xếp thành một hàng dài, chờ người đứng trước uống xong rồi mới được nhích lên đến chỗ dội nước, hứng đầy nước vào một cái ca nhỏ, rồi hấp tấp uống cạn trong sự giám sát của hai người lính. Lần lượt từng người như thế, nên một lúc lâu sau, đoàn người tù cùng hai anh lính mới trở lại núp dưới bóng râm hiếm hoi của tàn cây bên kia đường. Câu này dạy đạo đức nhân quả nghiệp báo. Do lòng tham lam trộm cắp cướp của giết người nên mới bị tù tội như thế này. Chân bị xiềng xích, đi phải kéo lê hòn bi sắt nặng, uống nước phải xếp hàng, chứ không được tự do chạy nhảy như những người vô tội. Trông thật là tội nghiệp, nhưng biết làm sao hơn. Vì chính họ là những người tạo ra những nhân quả ác thì phải gặt lấy những quả tù tội khổ sở như thế này. Không ai làm khổ cho ai bằng chính mình đã tự làm khổ mình. Nếu không do lòng tham lam trộm cắp cướp của giết người thì làm gì họ phải chịu tù tội và khổ sở như thế này. Cho nên nhân nào thì quả nấy, không ai có thể tránh khỏi quy luật nhân quả. Vì thế chúng tôi có lời khuyên quý vị đừng xem thường luật nhân quả mà phải gánh hậu quả khó lường. Luật nhân quả tuy không có tòa án, không có người thi hành luật, nhưng bản án nó không hề sai sót, không hề sự oan ức cho một người nào cả. Lưới trời lồng lộng, nhưng không ai trốn thoát khỏi luật này. Trong cuộc đời này, mọi chuyện xảy ra không có sự ngẫu nhiên, mà mọi việc xảy ra đều do quy luật nhân quả điều khiển và sắp xếp hẳn hoi. Nó là tòa án lương tâm của quý vị. Cho nên quý vị làm một điều ác gì thì cũng không che giấu nó được, dù chuyện đó chỉ có một mình quý vị biết mà thôi. Nó chẳng bao giờ điều tra quý vị, nhưng khi thi hành bản án của quý vị thì nó thi hành chẳng bao giờ sai, thi hành án đúng người, đúng tội, không bao giờ sai một ly hào nào cả. Luật nhân quả rất công bằng và công minh, mà mọi người trên hành tinh thường gọi là luật trời. Cho nên quý vị coi chừng không qua mặt luật nhân quả được đâu, không tránh né nó được đâu. Nó luôn ở trong tâm quý vị. Buồn, vui, sầu, khổ, phiền, não, tức giận vân vân, đó là trạng thái của nhân quả. Chửi mắng, đánh đập, tham lam, uống rượu, bài bạc, nói dối, giết hại chúng sinh vân vân đều là nhân quả cả. Bởi vậy, nhân quả luôn có mặt ở mọi nơi, mọi hướng, mọi thời gian, mọi hành động. Một hành động ác coi chừng nó sẽ mang đến hậu quả khổ đau, còn một hành động thiện nó sẽ mang đến an vui cho mình, cho người. Những người tù đang thọ quả khổ là làm thân tù tội bị buộc dây xích đi đứng khó khăn hiện giờ, nhưng chính trước kia đã làm những hành động nhân quả ác gây tai hại cho người, nên nay mới trở thành những người tù tội, đi đứng không còn tự do, muốn theo ý mình không thể được nữa. Cho nên thấy ai thọ khổ hay hưởng phước báo an vui đều biết ngay là nhân quả nghiệp báo. Một con người đang sống là còn đang trong vòng tay của nhân quả. Thân tâm khổ hay vui cũng đều trong vòng của nhân quả. Người không có trí thì không thấy được điều này. Không thấy được điều này nên họ sống rất bình thường, họ sống tới đâu hay đến đó. Khổ thì rên la kêu khóc, than thở, trách móc, còn vui thì cười nói hân hoan. Còn nếu ai thấy biết rõ điều này thì rất sợ hãi, vì chính mình cũng đang ở trong lưới rập của nhân quả, ở trong vòng dây hay lọt ổ phục kích của nhân quả. Nếu không mau chân thì chắc chắn phải chết trong đau khổ, mà không những một kiếp mà nhiều kiếp khác nữa.
4. Tôi nghe tiếng mẹ gọi tôi trong bếp. Tôi chạy đến và thấy mẹ mở tủ lạnh, lấy ra hết các hộp cá mòi, bơ, bánh mì, vốn là bữa ăn tối của gia đình tôi, cùng hai bình nước chanh đã pha xong. Mẹ nhanh nhẹn sắp các thức ăn ấy vào chiếc khay lớn. Mẹ đưa cho tôi một cái bình, bảo cầm lấy rồi đi theo mẹ. Còn mẹ một tay cầm khay, một tay cầm chiếc bình còn lại đi ra cửa. Câu này dạy đức bố thí hiếu sinh thân hạnh. Đây là một hành động đạo đức vũ thí hiếu sinh thân hành tuyệt vời. Mặc dù bà biết rất rõ những người tù tội là những người làm ác, tham lam, trộm cắp, cướp giật, giết người vân vân, nhưng trước cảnh đói khát mệt nhọc khổ sở của họ, bà không thể làm ngơ, vì họ cũng chỉ là những con người như mọi người khác. Cho nên chúng ta không có quyền làm ngơ bỏ mặc họ, mà phải làm những gì an ủi họ, giúp họ trở về nhân tính con người. Dù họ có làm tội ác, nhưng họ vẫn là những con người đáng được yêu thương như bao nhiêu người khác. Hành động mang thực phẩm và nước chanh cho những người tù đang cơn đói khát để họ lót dạ đỡ lòng là một hành động đạo đức bố thí với lòng yêu thương chân thật, không phân biệt người có tội hay không có tội, thật là tuyệt vời. Ở đây chúng ta chỉ thấy những người đang khổ là chúng ta giúp mà thôi, còn tất cả những gì họ làm là họ phải trả vay theo luật định của nhân quả. Những trận động đất, thủy tai, sóng thần, bão tố, lũ lụt, núi lửa hoặc là chiến tranh vân vân làm hư hại nhà cửa, tan nát như đống gạch vụn, người chết nằm ngổn ngang. Đó là những hiện tượng nhân quả trả vay của những người làm ác. Nếu không làm ác, tại sao lại có những hiện tượng này xảy ra? Một trận bão tố đi qua một vùng nào để lại một sự đổ nát, người vật chết ngổn ngang là do những người ở vùng ấy sống gian ác, hung dữ, thường săn bắn thú rừng, thường chài lưới câu tôm bắt cá, giết hại và ăn thịt chúng sinh. Vì thế, biết bao nhiêu sinh mạng của chúng sinh chết trong bàn tay của họ. Do sống ác như vậy, nên người chết nằm ngổn ngang lớp lớp, của cải tài sản tan nát, còn người sống thì màn trời chiếu đất, sống nhờ tình thương của người khác. Đó là vay trả theo luật nhân quả, làm ác thì phải gặt lấy quả khổ, không thể ai tránh khỏi. Trước cảnh đó chúng ta biết rất rõ, họ là những người làm ác nên phải gặt lấy những quả khổ đau như vậy. Nhưng là con người, dù họ làm ác tạo bao cảnh khổ cho muôn loài vật, chúng ta cũng không thể làm ngơ trước cảnh khổ đau của họ. Cho nên khi gặp cảnh ngộ của kẻ khác, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ với một tình thương yêu chân thành từ trái tim, chứ không phải giúp đỡ họ để cầu danh, để dựa vào từ thiện đó, lợi dụng sự bố thí để làm nghề nghiệp bất chánh. Chúng tôi có nghe những đoàn đi làm từ thiện miền Trung do những trận bão vừa qua. Đoàn đi cứu trợ trước cảnh nhà tan cửa nát, người chết. Thế mà đoàn cứu trợ vui chơi ca hát trên xe được. Như vậy, họ làm từ thiện có đúng nghĩa không? Vui chơi trên sự đau khổ của người khác, đấy cũng là một hành động ác quý vị ạ. Vì làm từ thiện theo phong trào kêu gọi của nhà nước, chứ không phải xuất phát do lòng yêu thương chân thật của mình, từ trong trái tim biết thương người bất hạnh. Cho nên làm từ thiện mà không gặp từ thiện, mà gặp toàn ác pháp, mà lại gặp tai nạn giao thông người chết, tay chân gãy vụn như những thớt thịt bán ngoài chợ Bến Thành, thật là thảm thương. Đi cứu trợ mà xe bay xuống đèo chết một cách rất là khổ đau. Ở đây chúng ta thấy người mẹ này với lòng thương yêu chân thật từ trong trái tim của người. Không ai kêu gọi người, tự người chứng kiến cảnh đói khát của những người tù, rồi tự người mang thức ăn và nước uống đến và tự trao tận tay cho mỗi người, với cái nhìn và hành động nhẹ nhàng trân trọng đối với mọi người tràn đầy lòng yêu thương. Đây mới thật sự là đức bố thí hiếu sinh thân hành. Còn phần vật chất thực phẩm và nước uống chỉ là tượng trưng cho lòng yêu thương ấy. Người mẹ này tuyệt vời, thật đúng là một thiên thần. Chúng ta hãy bố thí lòng yêu thương như bà mẹ này. Bố thí như vậy mới thật sự là đức bố thí ly tham hiếu sinh thân hành. Hiện nay chúng ta đang theo học lớp rèn luyện nhân cách đạo đức ly tham hiếu sinh thân, khẩu, ý, hành này. Nếu người nào học tập và hoàn thành được lớp học đạo đức này, thì sẽ mang lại hạnh phúc và sự an vui cho mình, cho mọi người và cho tất cả những loài chúng sinh.
5. Hai mẹ con tôi tiến tới chỗ hai người lính và mẹ tôi nói, nhà tôi có sẵn một chút thức ăn cho bữa trưa, anh cho phép chúng tôi được san sẻ với hai anh và những người này nữa nhé. Câu này dạy đức lễ độ bố thí hiếu sinh khẩu hành. Đem bố thí cho người khác mà lời nói rất lễ độ, đầy vẻ cung kính và tôn trọng người khác, thật là tuyệt vời. Chúng ta nên noi theo gương hạnh của người mẹ này. Khi muốn bố thí cho ai một món gì thì chúng ta nên nhớ phải cho bằng tình thương yêu chân thật từ trong trái tim của mình, với những hành động nhẹ nhàng, ánh mắt, nụ cười thân thương. Qua bài học này, chúng ta học được đức ly tham bằng những hành động bố thí, bằng đức hiếu sinh thân hành, khẩu hành và ý hành rất tuyệt vời của người mẹ. Một hành động bố thí mà mang đầy đủ ba đức rất cụ thể rõ ràng như: một, đức ly tham; hai, đức bố thí; ba, đức hiếu sinh. Do lòng yêu thương, tức là đức hiếu sinh, nên bà đem thực phẩm và nước uống cho những người tù nhân, đức bố thí. Do lòng không bỏn sẻn, ích kỷ, tiếc của, nên bà đem cho, đức ly tham. Cho nên học đạo đức, chúng ta phải lưu ý và xem xét cho thật kỹ khi áp dụng một đức hạnh vào đời sống bằng một hành động đạo đức nào là chúng ta đã thực hiện nhiều đức hạnh khác. Một hành động của bà mẹ đem thực phẩm và nước uống cho tù nhân đúng thời điểm, đúng đối tượng, nên nó mang đầy đủ ba đức trong người mẹ này như trên đã nói, quý vị có thấy không? Hành động bố thí như bà mẹ này mà Thiên Chúa Giáo cho bà là thiên thần, như vậy thiên thần trong Thiên Chúa Giáo đâu nghĩa là những vị thần thánh siêu hình có cánh bay như chim, mà thiên thần là những con người sống có đức hiếu sinh, có đức bố thí và có đức ly tham. Có đúng như vậy không, thưa quý vị? Tóm lại, con người rất cần rèn luyện cho mình những đức hạnh cao thượng như trên: đức hiếu sinh, đức hạnh ly tham và đức bố thí, để cuộc sống hàng ngày không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh, để cuộc sống hàng ngày với tâm bất động và thanh thản, an lạc và vô sự tuyệt vời, tràn đầy hạnh phúc.
6. Hai người lính nhìn sững mẹ con tôi trong giây lát, rồi gật đầu cảm ơn. Mẹ chia thức ăn cho hai người lính xong và đi đến chỗ tù nhân. Mẹ rót cho họ những cốc nước chanh thật đầy và đưa từng miếng bánh mì đến tận tay mỗi người. Câu này dạy đức hiếu sinh thân hành, ly tham bố thí tuyệt vời. Một hành động trao bánh và rót từng cốc nước chanh giống như người mẹ chăm sóc những đứa con thơ dại. Một hành động yêu thương tuyệt vời. Một hành động ban tình thương đến mọi người. Một hành động gồm ba đức như trên đã nói: hiếu sinh, bố thí, ly tham, nên mới làm được như vậy. Chúng ta là những người tu theo Phật giáo, phải cố gắng sống với đức ly tham, vì trong đức ly tham sẽ có đầy đủ các đức khác như đức hiếu sinh, đức bố thí, vân vân. Đức ly tham làm gốc, có đức ly tham thì mới có lòng yêu thương chân thật. Có lòng yêu thương chân thật thì mới có lòng bố thí. Nhưng muốn thực hiện được đời sống đức ly tham thì phải sử dụng đức hiếu sinh và đức bố thí. Đức hiếu sinh và đức bố thí là những pháp môn tu tập và rèn luyện đức ly tham. Cho nên đức ly tham rất quan trọng trong sự tu tập làm chủ sinh già bệnh chết. Vì vậy, trước mắt chúng ta đều thấy các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã. Có như vậy, chúng mới buông xả sạch, tâm mới bất động hoàn toàn trước các ác pháp. Tóm lại, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải luôn sống với lòng yêu thương đối với mọi người, mọi loài, bằng những hành động ban cho, từ sự tư duy tốt đẹp ở người khác. Không nên nghĩ xấu người khác, mà hãy nghĩ người khác tốt, hiền, thánh thiện như ông Phú Lâu Na đã nghĩ: người ta còn thương con. Vì lời nói luôn phải dùng lời ái ngữ, nói lời êm dịu, nhẹ nhàng, nói tốt cho người, chứ không nói xấu người. Vì hành động thì nên bố thí san sẻ với những người bất hạnh, với những người già yếu neo đơn tật nguyền, với những người đang cần sự giúp đỡ. Chúng ta hãy hỗ trợ khi gặp người nghèo khó, một miếng khi đói bằng một gói khi no, và thương người như thể thương thân. Đó là những lời khuyên dạy của người xưa, chúng ta hãy nhớ đừng quên.
7. Không khí rất lặng lẽ, trừ vài tiếng cảm ơn rất khẽ khàng và tiếng xích da vào nhau kêu lẻn xẻn. Chẳng bao lâu, hai mẹ con tôi đi tới người tù nhân cuối cùng. Ánh mắt của mẹ dịu dàng nhìn người đó và mỉm cười. Người cuối cùng rất cao to, có làn da đen sậm và trông rất bẩn do mồ hôi cát bụi bám vào. Đưa tay nhận miếng bánh của mẹ tôi, gương mặt của ông giãn ra, đôi môi nở nụ cười biết ơn. Ông ta nói: "Thưa bà, trong cuộc đời của tôi tự hỏi không biết bao giờ tôi mới được gặp thiên thần. Cho đến buổi trưa hôm nay, tôi biết mình đã có diễm phúc đó. Xin cảm ơn bà." Câu này dạy đức hoan hỷ hiếu sinh thân hành. Trong cảnh tù tội, tưởng chừng như mọi người ai cũng xa lánh và chán ghét, vì những người này có hành động trộm cắp, cướp của, giết người hoặc hiếp dâm, làm ô nhục phụ nữ, làm tan nát nhà cửa, gia đình mình, gia đình người khác, vân vân. Nhưng cuộc đời không phải vậy. Có những người rất tốt, họ luôn nghĩ đến mọi người đều là những người tốt. Họ không bao giờ dám nghĩ những người khác xấu ác. Thứ nhất, những người xấu ác là những người bị rơi vào hoàn cảnh xấu ác, chỉ vì họ gặp những hoàn cảnh quá khắc nghiệt, quá phũ phàng, khiến họ không lối thoát, buộc họ phải làm những hành động ác đó để vươn lên cuộc sống của chính mình. Những người này chúng ta hãy thương yêu và tha thứ. Họ là những người rất tội nghiệp, vì hoàn cảnh buộc họ phải trở thành người xấu ác, hoặc vì những âm mưu của kẻ khác hãm hại mà họ phải chịu thân tù tội. Cho nên những người tù đâu phải là những người xấu hết sao? Thứ hai, vì nền giáo dục của đất nước đó không quan tâm đến môn học đạo đức, nên mọi người dân xứ đó không hiểu biết đạo đức, mới có những hành động vô đạo đức, tham lam, trộm cắp, cướp của, giết người, hiếp dâm. Đó là lỗi của gia đình và xã hội, chứ mọi người đều đáng thương. Thứ ba, vì gia đình không lưu ý dạy đạo đức cho con cái, cứ giao phó cho nhà trường, bỏ mặc con cái sống chạy theo dục lạc đồi trụy như thế nào cũng được, trong khi đạo đức xã hội trên đà xuống cấp trầm trọng, lôi theo những thanh thiếu niên nam nữ vào con đường tội ác. Đó là lỗi của gia đình và xã hội, chứ các em thanh thiếu niên nam nữ rất đáng thương, đáng giúp đỡ và dạy bảo. Hôm nay, ngày càng có nhiều người trộm cắp, cướp của, giết người, càng có nhiều người hiếp dâm, làm ô nhục phụ nữ, càng có nhiều người rượu chè say xỉn, vũ phu, đánh chửi vợ con, thì chúng ta nên xét lại nền giáo dục đạo đức các trường học của quê hương, xứ sở và nền giáo dục đạo đức của gia đình. Đạo đức đem lại sự sống bình an của mỗi cá nhân con người. Đạo đức đem lại mỗi gia đình hòa thuận, an vui và hạnh phúc. Đạo đức đem lại cho đất nước trật tự, an ninh, phồn vinh và thịnh trị. Vì vậy, đạo đức rất cần thiết cho đời sống cá nhân, đời sống tập thể gia đình và đời sống tập thể cộng đồng xã hội.